Chương thứ 33.
Một vụ mưu hại ghê gớm gieo rắc sự khủng bố trong thành phố Paris như thế nào? Trong thành phố, tất cả đều ngủ yên. Những tiếng chân đi gõ vang trên đường vắng vẻ. Đi đến giữa chừng đường dốc lên gò ở góc phố Ferrier. Trước cửa nhà thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp, nhóm người dừng lại. Akka đương nói chuyện những ngai thần và những quảng thần với Zita. Chị này ngón tay đặt lên nút chuông, chưa quyết định bấm gọi. Hoàng thân Ista lấy đầu gậy vạch trên vỉa hè những kiểu thiết bị của những vũ khí mới và rống lên những tiếng vang vang, làm thức giấc những lương dân đang thiêu thiểu ngủ và làm quằn quại những Pazifae của làng xóm. Chú thích: Pazifae, vợ của Minos trong thần thoại Hy Lạp, là con của Jupiter, phán quan dưới âm ti, mẹ của Fer và của con quái Minotaur, nửa người nửa bò mộng, có tiếng là dâm vật. Đọc tiếp. Theophile thì gân cổ mà gào điệu hát chèo đò, điểm xuyết cho hồi thứ hai của vở kịch Aline, nữ hoàng xứ Golcon. Moritz tay vẫn đeo băng chéo, tập bắn súng tay trái với thiên thần Nhật Bản, làm nảy tia lửa trên đường lát đá và kêu trúng rồi bằng một giọng the thé. Trong khi đó, viên đội trưởng cảnh sát Roll ở góc phố bên đang mơ màng. Ông ta có vóc dáng của một quân sĩ La Mã và mang tất cả các đặc trưng của cái chủng loại nô lệ kiêu hãnh đó. Từ khi loài người xây đắp những đô thành, nó bảo toàn những đế quốc và hộ trì các triều đại. Viên đội trưởng cảnh sát Roll đầy sức mạnh nhưng rất mệt mỏi. Ông ta suy nhược vì một nghề nghiệp gian khổ và chế độ ăn uống đạm bạc. Là người của nghĩa vụ, nhưng là người, ông không thể cưỡng lại những bùa chú, những duyên dáng mê hoặc và những trò quyến rũ của những cô gái lẳng lơ mà ông ta gặp hàng đàn lũ trong bóng tối, suốt dọc những đại lộ vắng vẻ, chung quanh những bãi đất hoang. Ông ta yêu họ. Ông ta yêu họ trong tư thế quân nhân, đứng nghiêm vác súng, và ông ta cảm thấy một nỗi mệt nhọc phải can đảm khắc phục. Chưa đi tới nửa quãng đường đời, ông đã ao ước được nghỉ ngơi êm đềm và được làm những công việc đồng áng êm ả. Ở góc phố Müller, cái đêm êm dịu đó, ông ta đang mơ màng. Ông ta mơ màng đến ngôi nhà chôn rau cắt rốn, đến cánh rừng ô liu nhỏ, đến khu vườn của ông cha, đến bà mẹ già còng lưng bởi công việc làm ăn nặng nhọc lâu dài, và ông ta sẽ không được gặp lại nữa. Bị tiếng ồn ào đêm hôm kéo ra khỏi giấc mơ màng, viên đội trưởng cảnh sát Roll tiến đến tận ngã tư chỗ các đường phố Müller và Ferrier đổ vào và quan sát không chút thiện cảm cái đoàn lũ nghịch ngợm kia. Trong đó, bản năng xã hội của ông ta ngờ có những kẻ thù của trật tự. Ông kiên nhẫn và quả quyết sau một hồi lâu im lặng trong một sự bình tĩnh đáng sợ. Giải tán đi, ông ta nói. Nhưng Moritz và thiên thần Nhật Bản vẫn tập bắn và không nghe thấy gì. Chàng nhạc sĩ thì chỉ lắng nghe những giai điệu của chính mình. Hoàng thân Ista thì mải mê với những công thức thuốc nổ. Zita thì cùng với Akka xem xét cuộc mưu đồ lớn nhất đã được quan niệm từ khi Thái Dương Hệ thoát thai khỏi đám tinh vân nguyên thủy. Và tất cả bọn họ đều dửng dưng với mọi sự vật chung quanh. Tôi bảo các người giải tán đi, viên đội trưởng Roll nhắc lại. Lần này thì các thiên thần nghe thấy mệnh lệnh long trọng đó, nhưng hoặc vì thờ ơ, hoặc vì coi thường, họ không tuân lệnh và tiếp tục hò la, hát hỏng và chuyện trò. Vậy là các người muốn bị tóm cổ đây. Viên đội trưởng cảnh sát Roll tru lên và đập bàn tay to lớn của y lên vai hoàng thân Ista. Chàng Seruben phẫn nộ vì sự đụng chạm nhơ bẩn đó, bèn đấm một quả dữ dội, bắn tung viên đội trưởng cảnh sát xuống rãnh nước. Nhân viên cảnh binh Fezande đã chạy lại hỗ trợ cho thượng cấp của anh, và cả hai người nhảy sổ vào hoàng thân và đánh chàng ta với một sự cuồng nộ máy móc. Và đáng lẽ, mặc dầu sức khỏe và sức nặng của chàng ta đã lôi chàng đầy máu me lên đồn cảnh sát, nếu thiên thần Nhật Bản không đánh chúng ngã gục hết tên nọ đến tên kia, chẳng mất công sức gì, và làm cho chúng quằn quại và kêu rống trong vũng bùn ngay trước khi Moritz, Akka và Zita kịp can thiệp. Còn về phần thiên thần nhạc sĩ thì đứng xa xa, run rẩy, chàng ta cầu khẩn trời. Ngay lúc đó, hai gã thợ bạn làm bánh mì đương nhào bột trong một cái hầm nhà gần đó, nghe thấy tiếng ồn ào chạy đến, mặc váy trắng, cởi trần. Do một cảm tính bản năng về nghĩa hợp quân xã hội, họ về phe với những viên cảnh sát bị đánh ngã gục. Theophile trông thấy họ, cảm thấy một sự khiếp sợ đúng lý và bỏ chạy. Họ đuổi bắt được chàng ta và sắp đưa nộp cho cảnh sát thì Akka và Zita giằng được chàng ta ra khỏi tay họ. Cuộc chiến đấu tiếp tục, không cân sức và khủng khiếp, giữa hai vị thiên thần và hai gã thợ bánh mì, giống như một lực sĩ của Lysippe về sức khỏe và về vẻ đẹp. Akka vung cánh tay bóp nghẹt thở đối thủ to béo của anh. Chú thích: Lysippe, nhà tạc tượng Hy Lạp, thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Đọc tiếp: vị thượng đẳng nữ thiên thần dùng dao găm đâm gã thợ bánh mì đã tấn công chị. Trên ngực lông lá của y, một dòng máu đen chảy ra, và cả hai gã thợ bánh mì, bạn của pháp luật, nằm bẹp dí trên đường lát đá. Viên cảnh binh Fezande nằm bất tỉnh nhân sự, mặt úp xuống rãnh nước. Nhưng viên đội trưởng Roll đã đứng dậy được, rút một tiếng còi phải được đồn cảnh sát gần đó nghe thấy, và xông vào chàng trẻ Moritz. Chàng ta chỉ có một cánh tay để tự vệ, bèn dùng tay trái nổ súng lục vào viên đội cảnh sát. Y đưa bàn tay lên ngực, lảo đảo và đổ sụp. Y thở ra một tiếng thật dài và bóng tối muôn đời che phủ đôi mắt y. Trong khi đó, các cửa sổ mở ra từng cái một và những đầu người cúi xuống đường phố. Một tiếng rầm rầm, những bước chân nặng nề lại gần. Hai cảnh binh đi xe đạp đổ vào phố Fertrier. Bây giờ, hoàng thân Ista bèn ném một trái tạc đạn làm rung chuyển mặt đất, làm tắt đèn hơi, làm đổ nhà đổ cửa và bao phủ một đám khói dày đặc lên cuộc chạy trốn của các thiên thần và chàng trẻ Moritz. Akka và Moritz đã xét rằng chắc chắn nhất vẫn là trở về sau chuyện biến cố đó trong căn hộ bé nhỏ ở phố La Mã. Chắc chắn là họ sẽ không bị truy tầm vì trái tạc đạn của chàng Cherubin đã may mắn thủ tiêu tất cả những chứng nhân của vụ này. Tàn tảng sáng, họ chợp được mắt, và đến 10 giờ sáng họ vẫn còn chưa tỉnh giấc khi người giữ cổng đem nước trà đến. Vừa ăn miếng bánh mì rán với bơ và răm bông, chàng trai vừa nói với thiên thần của chàng: tôi vẫn tưởng rằng một tội ác là một cái gì lạ thường. Ấy đó, tôi đã lầm. Đó là hành động đơn giản nhất, tự nhiên nhất trần đời. Và truyền thống nhất, thiên thần đối đáp, suốt trong bao nhiêu thế kỷ dài dằng dặc, con người giết và bóc lột những con người đã là chuyện quen thuộc và cần thiết. Hiện nay vẫn còn là chuyện đáng khuyên trong chiến tranh. Mưu hại đời sống của con người trong một số những trường hợp nhất định vẫn còn là vẻ vang, và thiên hạ đã tán thành anh khi anh định sát hại tôi, Moritz ạ. Vì lẽ anh thấy hình như tôi đã có những cử chỉ suồng sã với nhân tình của anh. Nhưng giết một viên đội trưởng cảnh sát thật là không xứng đáng với một con người thượng lưu. Im đi, Moritz kêu, im đi, đồ gian hiểm. Tao đã giết tên đội trưởng cảnh sát tội nghiệp đó một cách bản năng, chẳng biết là mình làm cái gì. Tao cực kỳ đau khổ về việc đó, nhưng không phải tao, chính mày là kẻ phạm tội, chính mày là kẻ sát nhân. Mày đã lôi kéo tao vào con đường phản loạn và hung bạo, nó đưa người ta xuống vực thẳm. Mày đã làm hại tao, mày đã hy sinh sự yên bình của tao, hạnh phúc của tao, cho sự kiêu ngạo của mày và cho sự độc ác của mày, và rất vô ích. Vì tao bảo trước cho mày biết, Akka, mày sẽ không thành công trong việc mưu đồ của mày. Người gác cổng đem báo chí vào, trông thấy những báo chí đó, Moritz tái mặt đi. Báo chí đăng tin hẳn chữ lớn: vụ mưu hại ở phố Fertrier, một viên đội trưởng cảnh sát bị giết chết, hai tên cảnh binh đi xe đạp và hai gã thợ bạn làm bánh mì bị trọng thương, ba tòa nhà bị đổ sụp, rất nhiều nạn nhân. Moritz buông rơi tờ báo xuống và nói bằng một giọng yếu ớt và rên rỉ: Akka, Sao mày đã không giết chết tao đi? Ở trong khu vườn nhỏ ở Versailles, giữa đám hoa hồng khi chim sáo đương hót. Trong khi đó, sự khủng bố bao trùm thành phố Paris, trên những quảng trường công cộng và trong các phố đông đúc, các bà nội trợ, túi lưới xách tay, lắng nghe, mặt xanh xám, kể chuyện tội ác và cầu mong các tội phạm bị những khổ hình ác liệt nhất. Các ông chủ cửa hàng cửa hiệu đứng trên ngưỡng cửa, trút cái tội đại ác đó lên đầu bọn vô chính phủ, bọn nghiệp đoàn chủ nghĩa, bọn xã hội chủ nghĩa, bọn cấp tiến và đòi hỏi luật pháp. Những ý nghĩa sâu sắc hơn thì nhận ra bàn tay của người Do Thái và người Đức và đòi hỏi trục xuất các ngoại kiều. Những người ca tụng phong tục Mỹ và khuyên nên dùng phép Lynchage. Chú thích: Lynchage, tiếng Anh là lynching, tục lệ phân biệt chủng tộc dã man xuất phát từ nước Mỹ. Khi người da màu nào bị tình nghi là có tội, sẽ bị đám đông xét xử và hành quyết, thường là treo cổ hoặc bị đánh cho đến chết mà không cần thông qua tòa án xét xử. Nạn nhân nhiều khi lại là người vô tội. Đọc tiếp. Bên cạnh những tin tức được in lại thêm những chuyện xì xào thảm đạm. Người ta đã nghe thấy những tiếng nổ ở những điểm linh tinh, ở đâu cũng phát hiện thấy bom đạn. Khắp nơi đều có những kẻ người ta coi là những quân bất lương bị cánh tay dân chúng đánh cho như tử và trao cho công lý, da thịt tả tơi. Ở quảng trường Cộng Hòa, đám đông đánh tan xương nát thịt một gã say rượu đang kêu đá đảo bọn chó săn. Ông thủ tướng kiêm bộ trưởng tư pháp thương nghị hồi lâu với ông giám đốc công an. Và hai người đồng ý phải tiến hành ngay tức khắc việc bắt giam 5-6 tên côn đồ vô lại trên số 30.000 tên chứa chấp ở Kinh Thành, để làm nguôi bớt sự sôi sục của dân Paris. Ông Tổng trưởng Công an Nga nghĩ rằng tìm thấy trong vụ mưu hại này cung cách của bọn hư vô chủ nghĩa. Bạn yêu cầu trao nộp cho chính phủ của ông ta một tá những kẻ tị nạn, và lời yêu cầu đó được đáp ứng ngay tức khắc. Người ta cũng tiến hành vài vụ dẫn độ vì sự an ninh của vua Tây Ban Nha. Nghe thấy tin những biện pháp cương quyết đó, Paris thở ra nhẹ nhõm, và các báo chí buổi chiều ca ngợi chính phủ. Tin tức những người bị thương thì tốt lắm, họ đã khỏi nguy, và tất cả những tên được đưa đến cho họ trông, họ đều nhận diện là kẻ tấn công họ. Viên đội trưởng cảnh sát Roll thì đành rằng đã chết rồi, nhưng có hai bà Phước túc trực bên thi hài, và ông thủ tướng đến đặt danh dự bộ tinh trên ngực của con người nạn nhân của nghĩa vụ. Ban đêm có xảy ra những chuyện khủng bố đột nhiên ở thông cáo nổi loạn. Chú thích: nổi loạn, revoli, tên phố, dịch nghĩa chứ không dịch âm. Đọc tiếp. Những cảnh binh trông thấy trong một khoảng đất trống một chiếc xe của bọn làm trò leo cây múa rối. Họ thấy có vẻ là một sào huyệt của bọn giặc cướp. Họ gọi cứu trợ, và khi đã khá đông, họ bao vây chiếc xe. Có những công dân tốt chập thêm vào với họ, 15.000 phát súng lục được bắn ra. Họ dùng mìn làm nổ tung chiếc xe lên và thấy trong đống vụn nát cái xác của một con khỉ cái. Chương thứ 34. Kể chuyện Bouchot và Maurice bị bắt giam, thư viện Esparvieu bị tai họa và các thiên thần ra đi. Maurice d'Esparvieu trải qua một đêm khủng khiếp. Hơi nghe thấy một tiếng động nhỏ nào là anh vớ ngay lấy khẩu súng lục để khỏi bị bàn tay của công lý bắt sống. Đến sáng, anh dằn những báo chí ở tay mụ giữ cổng, đọc lướt qua một cách hăm hở và kêu lên một tiếng hoan hỷ. Anh vừa đọc thấy rằng sau khi viên đội trưởng cảnh sát Ron đã được đưa xuống nhà xác để mổ tử thi, thì các thầy thuốc pháp y đã kiểm điểm, chỉ thấy trên thân thể những vết bầm máu và những vết thương rất nông. Và cái chết của ông ta là do một cái bướu máu đông trong đại động mạch bị vỡ. Mày xem, Akka, anh nói với một vẻ đắc thắng. Này xem, tao không phải là một kẻ sát nhân, tao vô tội. Chưa bao giờ tao có thể tưởng tượng được là kẻ vô tội thì thú vị đến chừng nào. Rồi anh ta nghĩ ngợi, và do một hiện tượng bình thường, sự suy nghĩ làm tan biến niềm hoan hỷ của anh. Tao vô tội, nhưng chả nên tự giấu mình, anh vừa nói vừa lắc đầu. Tao vào bè với một lũ bất lương, tao sống với những quân giặc cướp. Mày ở đó là đúng chỗ, Akka. Này, mày là một kẻ bất minh, độc ác và bất chính. Còn tao là con nhà tử tế và đã được tiếp thu một nền giáo dục ưu việt. Tao lấy làm xấu hổ vì chuyện đó. Tao cũng vậy, Akka nói. Tao cũng đã được tiếp thu một nền giáo dục việt. Ở đâu vậy? Ở thiên đình. Không, Akka ơi, không. Mày chưa được giáo dục nơi người ta đã truyền thụ cho mày những tôn chỉ đạo lý, thì bây giờ mày vẫn còn giữ được. Những tôn chỉ không bao giờ mất. Tao đã được học tập trong thời thơ ấu sự tôn kính gia đình, tổ quốc và tôn giáo. Tao vẫn chưa quên và sẽ không bao giờ quên. Mày có biết cái gì ở mày mà tao sẽ lấy làm chứng nhất không? Không, không phải là sự bất chính của mày, sự độc ác của mày. Sự bất nhân, bất nghĩa, đen tối của mày. Không phải cái chủ nghĩa bất khả tri của mày, kể ra cũng còn có thể chấp nhận được. Không phải cái chủ nghĩa hoài nghi của mày, tuy rằng đã rất lỗi thời, vì từ ngày quốc gia thức tỉnh, ở nước Pháp, người ta không còn hoài nghi nữa. Không, cái gì ở mày làm tao ghê tởm, chính là sự thiếu ưu nhã của mày, sự kịch cỡm của những ý nghĩ của mày, sự bất thanh lịch của những chủ nghĩa của mày. Mày tư duy như một kẻ trí thức. Mày tư duy như một kẻ tự do tư tưởng. Mày có những lý thuyết sặc mùi bọn cấp tiến hạ lưu, sặc mùi chủ nghĩa Comtist, những chủ nghĩa nhơ nhớp. Mày đi đi, tao ghê tởm mày lắm. Chú thích: chủ nghĩa Comtist, chủ nghĩa của Emile Combes, 1835-1921, thủ tướng Pháp từ năm 1902 đến năm 1905. Đọc tiếp: tao ghê tởm mày lắm, Akka, bạn duy nhất của tao. Akka, thiên thần hộ mệnh cố cựu của tao. Akka, bé em yêu quý của tao, hãy lắng nghe thiên thần hộ mệnh của mày. Hãy xuôi theo những lời cầu khẩn của tao. Hãy từ bỏ những ý nghĩ điên cuồng của mày. Hãy trở lại nhân hậu, hồn nhiên, ngây thơ, sung sướng. Hãy đội mũ vào, đi với tao đến nhà thờ Đức Bà. Chúng ta sẽ làm một lễ cầu nguyện và sẽ thắp một cây nến. Trong khi đó, dư luận công chúng vẫn còn xúc động. Báo chí lớn, cơ quan của sự thức tỉnh của quốc gia, trong những bài chân chính cao thượng và thực sự sâu sắc, rút ra cái triết lý của vụ mưu hại tàn khốc. Nó làm cho mọi lương tâm phải phẫn nộ. Người ta phát hiện ra cái nguồn gốc chân chính của nó, những nguyên nhân gián tiếp nhưng có tác dụng của nó trong các học thuyết cách mạng, được truyền bá vô tội vạ trong sự lỏng lẻo của mối quan hệ xã hội, trong sự lung lay của kỷ luật, đạo lý, trong những lời kêu gọi liên tiếp hướng tới mọi sự thèm khát, mọi sự ham muốn. Để cắt bỏ điều ác tận gốc rễ, cần phải trừ khử hết sức nhanh chóng các ảo tưởng và các không tưởng như chủ nghĩa nghiệp đoàn, thuế lợi tức, vân vân. Nhiều tờ báo, và không phải là những tờ bé mọn nhất, vạch ra trong sự gia tăng những tội ác, những kết quả đương nhiên của sự bất kính, và kết luận rằng sự cứu rỗi của xã hội là ở trong một sự nhất trí và chân thành trở về tôn giáo. Ngày Chủ nhật tiếp theo tội ác, người ta nhận thấy một sự đông đảo lạ thường trong các nhà thờ. Ông thẩm phán Sanner, phụ trách dự thẩm, trước hết tra hỏi những kẻ bị công an bắt giam và đi lạc lõng theo những đường đời hấp dẫn nhưng sai lầm. Bản báo cáo của chỉ điểm viên Montreman được truyền đạt cho ông, làm cho ông lưu ý vào một định hướng đúng và cho ông mau chóng nhận ra trong những tác giả của tội ác ở phố Ferrier, bọn kẻ cướp ở Ronchères. Ông cho truy nã Akka và Zita và phát ra một trác bắt giữ hoàng thân Ista, hai cảnh binh tóm được hoàng thân khi chàng ở nhà Bouchot ra, sau khi đã cất giấu ở đó những tạc đạn kiểu mới. Chàng Cherubin khi được biết chủ ý của hai viên cảnh binh mỉm cười nhếch miệng và hỏi họ xem họ có một xe ô tô vững chắc không. Được họ trả lời rằng họ có một chiếc ở ngoài cửa, chàng khẳng định với họ rằng chàng chỉ muốn có thế, và ngay tức khắc chàng đánh gục hai tên đó trong cầu thang. Lại gần chiếc xe đương đợi chàng, ném tên lái xe dưới một chiếc ô tô buýt đường đi qua vừa đúng lúc và nắm lấy tay lái trước mắt một đám đông khiếp sợ. Ngay chiều hôm đó, ông Jean-Cour, quan tư pháp cảnh sát, vào căn hộ của Théophile vừa lúc Bouchot đang nuốt một quả trứng sống cho trong giọng vì cô sẽ phải hát tối hôm đó ở rạp El Dorado quốc gia, bài hát mới của cô. Bên Đức họ không có cái đó. Chú thích: El Dorado quốc gia, El Dorado Nacional, là tên gọi một xứ tưởng tượng có rất nhiều vàng. Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là xứ vàng. Đây là tên một rạp ca vũ nhạc. Đọc tiếp. Chàng nhạc sĩ đi vắng. Bouchot tiếp quan tư pháp với một vẻ cao ngạo, nó bù lại sự đơn giản của y phục. Bouchot đương mặc sơ mi trần. Quan tư pháp tôn kính tịch thu nhạc phổ của vở Aline, nữ hoàng xứ Golcon, và các thư tình mà cô ca sĩ giữ gìn cẩn thận trong ngăn kéo ban đêm vì cô là người ngăn nắp. Ông ta sắp ra về thì trông thấy một cái tủ ngầm, bèn mở ra một cách hững hờ và thấy trong đó những chiến cụ có thể làm nổ tung nửa thành phố Paris và một đôi cánh trắng to lớn mà ông chẳng hiểu có tính chất và công dụng gì. Bouchot được mời ăn mặc cho hoàn chỉnh vào và mặc dầu kêu gào được dẫn về nhà giam. Ông Stanner không biết mệt mỏi là gì. Sau khi thẩm sát những giấy tờ tịch thu được ở nhà của Bouchot và căn cứ vào những chỉ điểm của Montreux, ông ra một cái trác bắt chàng trai trẻ Despartier, được thi hành ngày thứ tư 27 tháng 5 lúc 7 giờ sáng một cách rất kín đáo. Đã 3 ngày rồi, Maurice không ngủ được nữa, không ăn, không yêu, không sống nữa rồi. Anh không có một giây phút nào nghi ngờ gì về tính chất cuộc thăm viếng buổi sáng sớm mà anh được tiếp. Trông thấy quan cảnh sát tư pháp, tất cả các giác quan của anh cảm thấy một sự bình tĩnh bất ngờ. Hôm đó, Akka không đến ngủ ở căn hộ của anh. Maurice yêu cầu quan cảnh sát đợi anh và ăn mặc chỉnh tề, rồi đi theo quan tư pháp vào trong chiếc taxi đổ ngay trước cửa. Anh được hưởng một sự thanh thản hầu như không giảm sút tí nào khi cánh cửa xếp của đề lao khép lại sau lưng anh. Chú thích: cửa xếp của đề lao, Le Guichet de la Conciergerie. Trong những tòa nhà của tòa án Paris có xây ẩn bên trong một nhà giam nổi tiếng gọi là Conciergerie, vốn xưa kia là nhà của người gác cổng, Concierge, dịch là đề lao để phân biệt với nhà tù xây riêng biệt. Cửa xếp là một cửa nhỏ trỏ vào cửa lớn. Đọc tiếp. Ở một mình trong phòng giam, anh trèo lên bàn để nhìn ra ngoài. Anh thoáng thấy một góc trời xanh và mỉm cười. Sự bình tĩnh của anh là do tâm trí mệt mỏi, giác quan tê bại và do anh không còn lo sợ bị bắt nữa. Những tai họa của anh truyền cho anh một sự hiền minh ưu việt. Anh cảm thấy bản thân được cảm thụ thiên ân. Anh không tự đánh giá cao, cũng không tự khinh miệt quá và trao quyền xét xử mình vào bàn tay của Chúa. Không muốn che đậy những sai trái của mình mà chính anh cũng không tự giấu mình. Anh tâm niệm khẩn cầu Thượng Đế để xin người xét cho rằng nếu anh đã sa vào sự phóng đãng và sự phản loạn thì chính là để lôi kéo trở về chính đạo thiên thần lạc lõng của anh. Anh ngã lưng trên ghế nằm và ngủ bình yên. Nghe tin bắt bớ một nữ ca sĩ và một người con nhà tử tế, Paris và các tỉnh cảm thấy một sự ngạc nhiên nặng nề. Chú thích: Paris và các tỉnh, tức là cả nước Pháp. Đọc tiếp. Bị xúc động bởi những cảnh tượng bi thảm mà báo chí lớn trình bày cho họ, dư luận đòi hỏi pháp luật lôi ra pháp đình những tên vô chính phủ hung dữ, nghi ngút và ròng ròng những tội giết người và đốt phá. Và không hiểu vì sao người ta lại tấn công vào giới nghệ thuật và thanh lịch. Nghe thấy tin đó mà ông là một trong những người cuối cùng được biết. Ông thủ tướng kim chưởng ấn nhảy bắn người trên ghế ngồi có trang trí những hình tượng quái vật Sphinx không dữ dội bằng ông. Chú thích: quái vật Sphinx, con quái Sphinx mình sư tử đầu người, ở Ai Cập biểu tượng cho mặt trời. Đọc tiếp. Và trong những cơn rùng mình của sự trầm ngâm cuồng nộ của ông, lấy dao nhíp vạch nát theo gương Napoleon, mặt gỗ đào hoa tâm của án thư đế vương của ông. Và khi ông thẩm phán Sanner được ông cho triệu xuất hiện trước mắt ông thủ tướng bèn ném con dao nhíp của ông vào lò sưởi như Louis XIV xưa kia đã ném gậy chống của người qua cửa sổ trước mặt Lauzun. Chú thích: Lauzun, công tước de Lauzun, 1632-1723, nhân vật đóng vai trò phiêu lưu kiếm chác trong triều đình của Louis XIV và sau được coi là điển hình của triều thần mánh lới. Đọc tiếp. Và cũng nhờ một sức cố gắng tột độ, ông nén đi được và nói bằng một giọng lợt lạc: anh có điên hay không? Tôi đã bảo khá kỹ rằng tôi muốn vụ âm mưu này là do bọn vô chính phủ, phản xã hội, căn bản phản xã hội và phản chính quyền với một sắc độ nghiệp đoàn chủ nghĩa. Tôi đã biểu lộ khá rõ ràng ý chí duy trì vụ này trong những ranh giới đó. Và anh đã biến nó thành cái gì? Sự trả thù của bọn vô chính phủ và bọn tự do chủ nghĩa. Anh đã bắt giam cho tôi những ai? Một nữ ca sĩ được công chúng quốc gia chủ nghĩa yêu quý và một cậu con của một người được trọng vọng lớn trong phe Thiên Chúa giáo. Vẫn tiếp các vị giám mục của chúng ta và vẫn vào điện Vatican. Một người có thể ngày một, ngày hai được phái đi sứ bên Đức Giáo Hoàng. Do chuyện này, anh làm tôi mất 160 ngạ nghị sĩ và 40 thượng nghị sĩ cánh hữu. Vừa lúc sắp có một cuộc chất vấn về việc bình định tôn giáo. Anh làm tôi bất hòa với các bạn hôm nay của tôi, với các bạn hữu ngày mai của tôi. Có phải là để biết anh có bị mọc sừng như cái thằng Dezoben ngu ngốc kia không mà anh đã tịch thu những thư tình của chàng trai Despartier? Về chuyện đó, tôi có thể cho anh một điều tin chắc: anh mọc sừng rồi và tất cả Paris đều biết, nhưng không phải là để trả thù những chuyện bị xúc phạm của anh mà anh được ngồi ở sở biện lý của pháp đình. Chú thích: chất vấn, interpellation, nghị viện chất vấn chính phủ về chính sách trên những vấn đề quan trọng. Sau khi chính phủ đã trả lời, nghị viện bỏ phiếu tín nhiệm hay không. Nếu bị đa số không tín nhiệm thì chính phủ phải từ chức để bầu nội các mới. Thư tình của Despartier. Ở trên chỉ thấy nói về việc tịch thu những lá thư tình của Bouchot để trong ngăn kéo bàn, không hề thấy nói đến thư tình của chàng trai trẻ Despartier. Không biết là tác giả sơ ý hay những lá thư tình của Bouchot nói trên là của Maurice viết cho cô ta. Dù sao cũng là điểm tối nghĩa. Đọc tiếp. Thưa ngài trưởng ấn, viên dự thẩm nói thì thầm bằng một giọng nghẹt thở. Trong một cơn bị ứ huyết trên đầu, tôi là một người chính trực. Anh là một thằng ngu ngốc và một thằng nhà quê. Hãy nghe đây, nếu Maurice Despartier và cô Bouchot không được thả ngay trong nửa tiếng đồng hồ, thì tôi đập anh tan xác. Thôi đi. Chú thích: nhà quê, Provencian. Theo nghĩa chặt chẽ thì Provencian nghĩa là tỉnh lẻ, nhưng dịch là nhà quê cho đúng ngữ khí tương đương trong tiếng Việt. Đọc tiếp. Ông René Despartier thân hành đi đón con ở Đề Lao và đưa anh ta trở về ngôi nhà cổ kính ở phố Garancière. Cuộc trở về đó thật là một cuộc khải hoàn. Người ta đã gieo rắc tin đồn rằng chàng trai trẻ Maurice với một sự bất cẩn hào phóng đã ra sức hoạt động cho một mưu đồ phục hưng chế độ quân chủ, và ông dự thẩm Sanner, một hội viên tam điểm nhơ nhớp, chân tay của bọn Combe và André, đã cố sức đổ tội cho chàng trai can đảm liên lụy với bọn giặc cướp. Chú thích: Combe và André. Émile Combe, 1835-1921, thủ tướng Pháp từ năm 1902 đến năm 1905. Louis-André, 1838-1913, Bộ trưởng Chiến tranh của Chính phủ Combe. Đọc tiếp. Ông Linh Mục Batui hình như cũng tin như vậy. Ông ấy vốn bảo đảm về Maurice như về chính mình. Ngoài ra, người ta còn biết rằng đoạn tuyệt với ông bố quy thuận nền Cộng hòa chàng trai Despardieu lần bước tới chủ nghĩa bảo hoàng hoàn toàn. Những người thông thạo tin tức lại trông thấy trong sự bắt giam anh sự báo thù của bọn Do Thái. Maurice há chẳng có tiếng là bài Semit đó ư? Đám thanh niên Thiên Chúa giáo đến lăng nhục ông dự thẩm Sonner dưới cửa sổ căn nhà ông ở phố Genego đối diện sở đúc tiền. Trên đại lộ cung điện, một nhóm sinh viên trao tặng Maurice một huy chương chiến thắng. Chú thích: đại lộ cung điện, Boulevard du Palais. Đọc tiếp. Maurice được thấy lại tòa dinh thự cổ kính của thời thơ ấu, mũi lòng và vừa khóc vừa ngã vào lòng mẹ. Thật là một ngày tốt đẹp, chẳng may bị một sự cố não lòng quấy rối. Ông Sarriet đã mất trí sau tấn thảm kịch ở phố de Courcelles, trở thành đột nhiên rồ dại. Sau khi đã tự giam mình trong thư viện, ông ta ở lì đó đã được 24 tiếng đồng hồ, kêu lên những tiếng kinh khủng và mặc dầu những dọa nạt và khẩn cầu nhất định không ra. Ông ta đã qua đêm trong một trạng thái xáo động cực độ, vì người ta thấy ngọn đèn chạy đi chạy lại không ngớt đằng sau những tấm màn gió. Sáng ngày, nghe thấy tiếng Hippolyte gọi ông ta ở ngoài sân, ông ra mở một cửa sổ của gian phòng những hình cầu và những triết gia và ném vài ba quyển sách khá nặng vào đầu bác hầu cận già. Tất cả gia nhân, đàn ông, đàn bà và trai trẻ chạy đến và ông già quản thư ném từng ôm sách lên những người đó. Trong trường hợp như vậy, ông René Despardieu đành phải can thiệp. Ông xuất hiện với mũ chõm đội đêm và cái áo dài buồn ngủ và cố làm cho lão già điên rồ khốn khổ nghe ra lẽ phải. Lão này chỉ đáp lại bằng cách phun ra những lời chửi bới trúc như thác đổ lên con người mà từ trước đến đó lão vẫn kính trọng như ân nhân của lão, và cố sức đè bẹp ông dưới những kinh thánh, những pháp điển Do Thái, tất cả những sách thánh của Ấn Độ và Ba Tư, tất cả các cha Hy Lạp và cả cha Latin, thánh John Chrysostom, thánh Gregoire de Nazianz, thánh Augustus, thánh Jerome, tất cả các nhà biện giải và dưới bộ lịch sử những biến đổi do chính Bossuet chú thích. Lịch sử những biến đổi, Histoire des Variations, nhan đề bộ sách của Jacques Bénigne Bossuet viết. Đọc tiếp. Những sách En octavo, en quarto, en folio trút sập xuống đá lát nền sân chẳng ra thể thống gì nữa. Những thư tín của Gassendi, của cha Mersanne, của Pascal bay tàn tác trước gió. Chị Hầu Phong vừa cúi để nhặt những tờ rơi ở trong rãnh nước bị ngay vào đầu một tập địa đồ to tướng của Hà Lan. Bà René Despardieu bị tiếng ồn ào ầm ầm ghê gớm đó làm cho phát khiếp, xuất hiện mới đánh phấn qua loa. Trông thấy bà ta, lão già Sarriet càng hung tợn hơn, bị quăng liên tiếp hết sức mạnh những tượng bán thân các thi sĩ, các triết gia, các sử gia của cổ đại: Homer, Escin, Sophocles, Euripides, Herodotus, Thucydides, Socrates, Platon, Aristotle, De Montaigne, Cicero, Virgil, Horace, Seneca, Epictetus, rời vỡ tan tành trên nền đá lát. Quả địa cầu và hình cầu thiên giới bị đập nát với một tiếng đổ vỡ kinh khủng. Tiếp theo là một sự im lặng ghê sợ. Chỉ có tiếng cười lanh lảnh của cậu bé Leon xuyên qua. Cậu bé đứng ở một cửa sổ ngắm xem cái trò lạ. Sau khi một thợ chữa khóa đã mở được cửa thư viện, tất cả bọn gia nhân đều kéo vào và người ta trông thấy ông già Sarriet nấp đằng sau những đống sách chồng chất. Đương rạch nát cuốn Lucrèce của tu viện trưởng de Vendôme, có chú thích thủ bút của Voltaire, phải mở một đường đi xuyên qua cái đống chướng ngại vật đó. Nhưng lão già điên thấy chỗ ẩn náu của lão bị đột phá, bèn trốn thoát qua tầng gác dưới mái nhà và trèo lên mái nhà. Suốt 2 tiếng đồng hồ, lão ở trên đó cất lên những tiếng rú vang đi tận xa. Trong phố Garancière, một đám đông mỗi lúc một tăng chen chúc nhau nhìn xem lão già khốn khổ và hét lên những tiếng kinh hãi khi lão vấp chân vào những mảnh đá đen lợp mái, nó vỡ tan dưới chân lão. Đứng lẫn vào đám đông, linh mục Batui dự phòng trông thấy lão bất chợt lúc nào sẽ bị lao xuống khoảng không, bèn đọc vì lão những lời cầu nguyện cho những người hấp hối và chuẩn bị làm phép xá tội extremis cho lão. Chú thích: In extremis, tiếng Latin nghĩa là lúc tột cùng, đó là tên gọi phép xá tội lúc lâm chung. Đọc tiếp: Những lính tuần cảnh giám sát tòa nhà và tổ chức một đội trật tự. Người ta gọi lính cứu hỏa, chả mấy chốc tiếng kèn của họ đã vang lên. Họ dựng một cái thang dựa vào tường tòa dinh thự và sau một cuộc vật lộn kinh khủng, tóm được lão điên khùng. Lão ta, trong khi chống cự tuyệt vọng, bị bong một cơ thịt cánh tay. Lão được dẫn ngay tức khắc vào một an dưỡng đường. Morris ăn bữa tối với gia đình và mọi người mỉm cười cảm động khi Victor bắt đầu bếp gia dọn lên món thịt bê quay. Ông linh mục Batui ngồi bên phải bà mẹ cơ đốc giáo, ngắm nhìn với vẻ cảm động thấm thía cái gia đình được trời ban phước. Trong khi đó, bà Despardier có vẻ lo âu. Hàng ngày, bà vẫn nhận được những bức thư nặc danh rất hỗn láo và rất thô bỉ, đến nỗi đầu tiên bà nghi là của một tên hầu cận bị đuổi. Nhưng bây giờ, bà biết là của đứa con gái nhỏ nhất của bà, con Bert, một đứa con nít. Thằng bé Leon cũng cho bà những duyên cớ lo lắng và buồn bã. Nó không học hành gì và có những thói quen xấu. Nó tỏ ra độc ác. Nó đã vặt lông sống những con chim bạch yến của chị nó. Nó cắm đanh ghim tua tủa ở chiếc ghế tựa của cô Caporon thường ngồi và đã lấy cắp 14 franc của cô gái tội nghiệp đó. Cô ta chỉ biết khóc sục sịch từ sáng đến chiều. Vừa ăn xong bữa tối, Morris nóng ruột muốn tìm lại thiên thần của anh, chạy ngay đến căn hộ tầng dưới nhà ở phố La Mã. Anh nghe thấy qua khung cửa ầm ĩ những tiếng người và trông thấy tụ tập trong gian buồng hiện hình Akka, Zita, thiên thần nhạc sĩ và chàng Cherubin. Chàng ta đang nằm dài trên giường, đang hút một tẩu thuốc lá to tướng, đốt cháy một cách cẩu thả nào gối, nào ra giường, nào chăn. Họ ôm hôn Morris và báo tin cho anh biết họ sắp ra đi. Nét mặt họ sáng ngời niềm vui sướng và lòng quả cảm. Duy chỉ có tác giả hứng khởi của vở Aline, nữ hoàng xứ Golconda, là khóc lóc và ngước nhìn lên trời với vẻ kinh hoàng. Chàng Cherubin đã kéo tay anh vào phe phiến loạn và vạch cho anh thấy hai con đường: hoặc tự để người ta lôi vào các nhà tù của trần gian, hoặc mang sắt và lửa vào cung điện của Iandabao. Morris đau lòng trông thấy họ chả còn thiết tha gì mấy với cõi trần. Họ ra đi đầy một hy vọng mênh mông và được phép có. Cố nhiên họ có ít chiến sĩ để đối đầu với những binh lính vô vàng của bạo chúa thiên cung, nhưng họ tính đền bù sự thiểu số của họ bằng khí thế bất khả kháng cự của một cuộc tấn công đột ngột. Họ cũng không lạ gì rằng Iandabao vẫn tự phụ là cái gì cũng biết, đôi khi cũng bị bất ngờ. Và hình như quả vậy, cuộc giấy loạn thứ nhất đáng lẽ đã khiến y bất ngờ nếu không có những lời khuyến cáo của thượng đẳng thiên sứ Michel. Đạo quân thiên đình cũng chưa tiến bộ được gì từ cuộc chiến thắng quân phiến loạn trước thời khai thủy của các thời đại. Về binh khí và các chiến cụ, nó vẫn còn lạc hậu như quân đội Maroc. Các tướng lĩnh thì vẫn ngủ yên trong sự giật lạc và dốt nát. Được thừa mứa danh vọng và của cải, họ thích cái vui của hội hè hơn những mệt nhọc của chiến tranh. Michel, đại tướng tổng tư lệnh, bao giờ cũng trung thành và dũng cảm, với các thế kỷ trôi qua đã mất đi tính hăng hái và quả cảm. Những thiên thần đồng mưu năm 1914 trái lại biết rõ các áp dụng mới mẻ nhất và tinh vi nhất của khoa học vào nghệ thuật phá hoại, nghĩa là tất cả các nơi hoang vắng của trái đất, thảo nguyên hoang dã, sa mạc, đồi băng, bãi tuyết đã sẵn sàng để bay vút lên trời. Các thiên thần, bằng cách đổi thay tiết điệu của các nguyên tử cấu thành của họ, có thể xuyên qua các môi trường hết sức linh tinh. Những thiên thần đã giáng trần, từ Từ khi hiện hình trần tục được cấu thành bằng một chất liệu dày đặc quá, không thể tự mình bay lên được nữa. Muốn bay bổng lên những miền đầy khí ether và dần dần biến thành khinh khí vi diệu ở trên đó, họ cần đến sự cứu trợ của các anh em của họ, cũng phán loạn như họ nhưng vẫn còn ở lại thiên cung và vẫn còn không phải là phi vật chất, vì trong vũ trụ hết thảy đều là vật chất, nhưng tinh tế và trong suốt trong ánh hào quang. Cố nhiên không phải là không có một nỗi lo âu đau đớn mà Akka, Ista và Zita sẵn sàng để chuyển dịch từ khí quyển dày đặc của trái đất sang những vực thẳm trong veo của thiên giới. Để lao mình vào khí ete, họ cần phải phát huy một năng lượng lớn đến nỗi những kẻ táo bạo nhất cũng ngập ngừng không dám cất cánh. Chất liệu của họ khi thâm nhập vào môi trường vi diệu đó phải chuyển từ vi diệu hóa bản thân, tự biến thành hơi và chuyển từ những kích thước con người sang dung lượng của những đám mây rộng lớn nhất đã có bao giờ bao phủ địa cầu của chúng ta. Chẳng mấy chốc họ sẽ to lớn vượt các hành tinh viễn vọng mà họ vô hình bất khả trắc lượng, sẽ xuyên qua quỹ đạo mà không nhiễu loạn. Trong công trình đó, công trình lớn nhất mà các thiên thần có thể cung ứng được, chất liệu của họ sẽ lần lượt nóng rực hơn lửa và lạnh hơn băng, và họ sẽ cảm thấy một sự đau đớn tệ hại hơn cái chết. Morris đọc thấy sự quả cảm và ưu tư của một mưu đồ như vậy trong đôi mắt Akka. Mày đi đấy à? Anh vừa nói với y vừa khóc. Chúng tao đi cùng với Nette tìm gặp để dẫn dắt chúng tao đến chiến thắng vì thượng đẳng thiên thần. Mày mệnh danh ai như vậy? Các giáo sĩ của thần sáng tạo đã cho mày biết rồi khi họ vu cáo người. Khốn khổ! Morris thở dài và hai tay bưng đầu, anh khóc sướt mướt. Chương thứ 35. Và cuối cùng trong đó biến diễn giấc mơ trác tuyệt của Satan. Sau khi đã lên hết 7 bậc bình địa cao, nó đi từ bãi sông Hằng Hà lên đến tận những đền đài bị vùi trong đám dây leo. 5 vị thiên thần bằng những đường mòn đã mờ đi tới khu vườn hoang dại đầy những chùm nho quả thơm tho và những con khỉ hay cười. Trong tận khu vườn đó, họ đã gặp được kẻ mà họ đi tìm. Chú thích: Hằng Hà, Gang, sông Hằng ở Ấn Độ. Đọc tiếp. Vị thượng đẳng thiên thần đương tựa khuỷu tay trên những gối nệm màu đen có thêu hình những ngọn lửa bằng vàng. Dưới chân người, những sư tử và linh dương nằm nghỉ ngơi. Cuộn mình vào những thân cây, những con rắn đã thuần hóa ngoảnh về phía người những con mắt bạn hữu. Trông thấy những khách năm thiên thần, nét mặt của người bỗng đượm vẻ u sầu. Từ khi vầng trán đeo vành nho quả và tay cầm vương trượng trang sức những cành nho, người dạy dỗ và an ủi loài người, trái tim người đã nhiều phen đầy ắp nỗi buồn, nhưng chưa bao giờ từ ngày thất trận vẻ vang, nét mặt đẹp đẽ của người đã biểu lộ ngần ấy đau đớn và ưu tư. Zita báo để người biết các quân kỳ đen đã tụ tập đông đảo trong tất cả các nơi hoang vắng của trái đất này. Cuộc giải phóng đã được trù tính và chuẩn bị trong các xứ ở thiên đình, nơi mà cuộc giấy loạn thứ nhất đã được kích động. Và nàng nói thêm: Bẩm chúa công, quân đội của người đang chờ đợi, người hãy đến dẫn dắt họ đến chiến thắng. Các bạn ơi, vị thượng đẳng thiên thần vĩ đại đáp, ta đã biết trước mục đích của cuộc đến thăm của các bạn. Những giỏ đầy hoa quả và những tầng mật ong đang chờ đợi các bạn dưới bóng cây lớn kia. Mặt trời sắp sa xuống lòng nước màu hồng của dòng sông thiêng liêng. Khi nào các bạn ăn xong, các bạn sẽ ngủ một giấc khoan khoái trong khu vườn này. Ở đó trí thông minh và niềm khoái lạc được thịnh hành từ khi ta đã khu trục khỏi đó tinh thần của gã thần sáng tạo già nua. Ngày mai ta sẽ trả lời các bạn. Đêm tối chăng trên khu vườn những tấm màn xanh lam. Satan thiêu thiêu ngủ và có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, bay lượn lờ bên trên trái đất, người ta trông thấy nó đầy những thiên thần giấy loạn, đẹp như những vị thần và mắt người ánh chớp. Vì từ Nam Cực đến Bắc Cực, một tiếng kêu duy nhất hợp thành bởi vô vàn tiếng kêu bốc lên tới người, mang nặng hy vọng và tình yêu. Và Satan nói, nào, ta hãy đến tìm địch thủ ngàn xưa của chúng ta trong cung điện cao siêu của y. Và người dẫn dắt qua những khoáng giả thiên giới, đội quân thiên thần vô số, và Satan được thông báo tất cả những gì xảy ra trong thành trì thiên đình. Khi tin tức của cuộc phiến loạn thứ hai này đến tai, Chúa Cha bảo Chúa Con, kẻ thù không thể nào hóa giải được lại nổi dậy. Ta hãy nghĩ đến chuyện đó, và trong nguy cơ này ta hãy chuẩn bị phòng thủ, kẻo lại mất nhà cao cửa rộng của chúng ta. Và Chúa Con đồng chất với Chúa Cha đáp, chúng ta sẽ chiến thắng dưới dấu hiệu đã đem lại thắng trận cho Constantine. Chú thích: Constantine, đây là chỉ Constantine đệ nhất, tức là Constantine đại đế, hoàng đế La Mã từ 306 đến 337. Cuộc thắng trận của ông trước tường thành La Mã chống Maxens, hoàng đế La Mã từ 306 đến 312, quyết định thừa nhận đạo Cơ Đốc làm tôn giáo chính thức của đế quốc. Năm 323, ông cũng theo đạo Cơ Đốc. Các sử gia kể lại rằng khi ông đem quân đi đánh Maxens, có một cây thánh giá hiện trên trời cho quân đội ông trông thấy. Trên đó có những chữ In hoc signo vens, nghĩa là ngươi sẽ thắng bởi dấu này, tức dấu thánh giá. Ông bèn cho vẽ dấu đó lên hiệu kỳ của ông. Đọc tiếp: sự công phẫn bùng nổ trên núi của Chúa Tể. Các Seraphim trung thành trước hết cầu mong cho những quân phiến loạn bị những khổ hình ghê gớm. Sau đó họ nghĩ đến chuyện chiến đấu với chúng. Sự phẫn nộ nhóm lên trong mọi trái tim, làm cho mọi nét mặt bừng bừng. Người ta không ngờ vực sự chiến thắng, nhưng người ta e ngại sự phản bội, và người ta vội đòi hỏi cho những kẻ do thám và những kẻ phao đồng tin xao xuyến bóng tối tăm vĩnh viễn. Người ta hò, người ta hát những bài tụng ca, người ta hoan hô vì Chúa Tể, người ta uống những rượu vang huyền bí. Các dũng khí căn phòng quá sắp sửa vỡ tung, và một nỗi lo ngại âm thầm len vào đáy sâu tối tăm của các tâm hồn. Thượng đẳng thiên thần Michel cầm quyền chỉ huy tối cao. Ông làm yên tâm mọi người bởi thái độ bình tĩnh của ông. Nét mặt ông, trên đó lộ rõ tâm hồn ông, biểu hiện sự coi thường cơn nguy cấp. Theo mệnh lệnh của ông, các thủ lĩnh sấm sét, các cherubim bị một thời thanh bình dài lâu làm cho trì trệ, đi ngược xuôi bằng bước chân nặng nề những thành lũy của núi thiêng liêng, và đưa những đôi mắt bò của họ nhìn lờ đờ lên những đám mây sáng ngời ánh chớp của Chúa Tể. Họ cố gắng đặt những pháo đội thần thánh vào vị trí. Sau khi đã kiểm tra các tuyến phòng ngự, họ thề với Thượng Đế rằng tất cả đã sẵn sàng. Người ta thảo luận về cách xử sự. Michel chủ trương khởi thế công. Đó là, ông nói, ra nhà quân sư lão luyện, quy tắc tối cao. Tấn công hay bị tấn công, không có trung gian. Vả chăng, ông nói thêm, cái thái độ khởi thế công đó phù hợp đặc biệt với sự nồng nhiệt của các ngai thần và quản thần. Còn về mọi chuyện khác, người ta không sao làm cho vị thủ lĩnh kiên nghị hé ra một lời nào, và sự im lặng đó có vẻ là dấu hiệu của một thiên tài tự tin ở mình. Nghe báo tin có quân địch, Michel phái ngay đi nghênh chiến ba đạo quân do các thượng đẳng thiên thần Uriel, Raphael và Gabriel chỉ huy. Các quân kỳ mang các màu sắc của phương Đông phất phới trong các khoáng giả đầy khí ete, và các sấm sét ầm ì trên nền lát toàn bằng những ngôi sao. Ba ngày ba đêm trên núi Chúa Tể, không ai biết số phận của những đạo quân đáng yêu quý và ghê gớm đó. Tảng sáng ngày thứ tư, tin tức đưa về mơ hồ và lộn xộn. Người ta được biết tin những trận đánh chưa xác định, những khải hoàn mâu thuẫn, những chiến công vẻ vang chồng chất lên nhau và đổ sụp trong vài tiếng đồng hồ. Những sấm sét của Raphael bắn vào quân phiến loạn, người ta đoan quyết rằng đã thiêu hủy hoàn toàn hàng trung đội. Các toán quân do Zita ô trọc chỉ huy bị chôn vùi, những kẻ thông thạo khẳng định như vậy dưới những cơn lốc của một trận bão lửa. Nghe nói tên Ista hung dữ bị xô xuống vực và đảo ngược đầu đít một cách đột ngột đến nỗi những lời phạm thánh mồm y phun ra đã tận cùng bằng một cái rắm cuồng nộ. Người ta thích tin rằng Satan đeo nặng những xiềng xích bằng kim cương đã lại một lần nữa bị dìm sâu trong vực thẳm. Nhưng các thủ lĩnh của cả ba đạo quân đều chưa có thông điệp gửi về. Hòa lẫn vào những thông tin lào xào về chiến thắng vẻ vang, lại có những tin đồn rì rầm, nó làm cho người ta e ngại một cuộc chiến đấu dùng dằng, một cuộc rút lui vội vã. Có những tiếng nói láo xược dám chắc rằng một thiên thần hạng bé, một thiên thần hộ mệnh, tên Akka vô danh tiểu tốt, đã quấy đảo và làm rối loạn quân đội rực rỡ của ba vị thượng đẳng thiên thần. Người ta cũng nói đến những chuyện đào ngũ cả đống trong bầu trời phương Bắc, nơi đã nổ ra cuộc chiến giấy loạn trước hồi khai thủy các thời đại. Và thậm chí có những kẻ đã trông thấy những đám mây đen toàn những thiên thần bất kính chạy sang hàng ngũ những đạo quân phiến loạn được tổ chức trên trái đất. Nhưng các công dân tốt không thèm để tai đến những tiếng đồn khả ố đó và thiết tha với những tin báo tiệp truyền miệng và mỗi lúc một rõ rệt và xác định thêm. Trên các thượng cấp vang lên những tán ca hoan hỷ, các seraphim cử nhạc thụ cầm và huyền cầm để xưng tụng Sabao, vị thần sấm. Những tiếng hát của những thánh nhân kết hợp với tiếng hát của các thiên thần để biểu dương đấng vô hình. Chú thích: Thánh nhân Elus. Những người được ý chỉ của Chúa cho được hưởng phúc lạc vĩnh hằng. Đọc tiếp. Nghĩ đến cuộc tàn sát do các vị thừa hành thánh nộ. Những tiếng thở dài hân hoan bốc lên từ đền Jerusalem, thiên giới lên tới Thượng Đế. Những sự hoan hỷ của những thánh nhân hồng phúc đã được đưa trước lên tới mức tối cao không thể tăng thêm được nữa, và sự quá độ của phúc lạc làm cho họ hoàn toàn mất cảm giác. Chú thích: Thánh nhân hồng phúc, Bienheureux. Ý cũng gần như trên, chỉ những người được nhà thờ gia phúc được hưởng phúc lạc vĩnh hằng. Đọc tiếp. Những tiếng hát chưa dứt thì các quân túc vệ tuần phòng trên các thành lũy báo tin những kẻ đào tẩu đầu tiên của quân đội của Chúa Trời, những seraphim tả tơi bay hỗn độn, những cherubim biến hình biến dạng đi bằng ba chân. Bằng con mắt nhìn thản nhiên, bậc chiến sĩ cự phách Michel ước lượng tầm rộng lớn của sự thất trận và trí thông minh sáng láng của ông thâm hiểu những nguyên nhân của nó. Các đạo quân của Chúa Trời hằng sống đã khởi thế công, nhưng do một số mệnh trớ trêu nó làm trật trong chiến tranh, các kế hoạch của những tướng lĩnh danh tiếng nhất quân địch cũng khởi thế công, và hiệu quả là như thế đó. Các cổng thành vừa hé mở để đón tiếp những tàn quân vẻ vang và biến dạng của ba đạo quân, thì một trận mưa lửa trút xuống trên ngọn núi Chúa Tể. Quân đội của Satan chưa rõ mặt, và các tường thành bằng hoàng ngọc, các mái tròn bằng bích ngọc, các mái nhà bằng kim cương vỡ tan rầm rầm khủng khiếp dưới những luồng điện phóng ra của các bản chứa điện. Các đám mây già nua cố sức đối đáp, nhưng chúng nổ sấm ngắn quá, và những sét của chúng mất hút trong các hoang dã của thiên đình. Bị một địch thủ vô hình công đả, các thiên thần trung thành rời bỏ thành lũy. Michel đi báo tin cho chúa của ông rằng ngọn núi thiêng liêng trong 24 tiếng đồng hồ sẽ sa vào quyền lực của ma quỷ, và đòi hỏi vị chúa tể thế giới chỉ có chạy đi mới thoát nạn được. Các seraphim bỏ vào các hòm xiển các báu vật của vòng thiên mệnh. Michel đưa cánh tay để vịnh cho hoàng hậu của thiên đình, và họ hàng đức chúa trốn khỏi cung điện bằng một đường hầm xây bằng porphyry. Một bể lửa trút xuống thành trì sau khi đã trở về vị trí chiến đấu. Vị thượng đẳng thiên thần vinh quang tuyên bố rằng sẽ không bao giờ đầu hàng, và ngay tức khắc ông cho hạ những quân kỳ của Đức Chúa Trời hàng sống. Ngay chiều hôm đó, quân đội giấy loạn tiến vào đô thành ba lần thiêng liêng. Trên lưng một con ngựa bằng lửa, Satan dẫn dắt các quỷ thần của người. Sau chân người, Akka và Zita bước theo. Cũng giống như trong các giáo đoàn thờ thần Dionysus, ông già Nestor cưỡi lừa tiến lên, rồi xa xa đằng sau họ những cờ đen phấp phới. Quân đồng trú hạ khí giới trước mặt Satan. Michel đặt dưới chân vị thượng đẳng thiên thần chiến thắng thanh đoản kiếm rực lửa của ông. Ông hãy cầm thanh kiếm của ông lên, Michel, Satan nói. Lucifer trả lại ông đấy. Hãy đeo nó để bảo vệ hòa bình và luật pháp. Rồi ngoảnh nhìn các thủ lĩnh của những chấp kích đội của thiên đình, người kêu to bằng một giọng âm vang. Thượng đẳng thiên thần Michel và các người, các quyền thần, các ngai thần và quản thần, tất cả hãy cùng thề trung thành với Chúa của các người. Chúng tôi xin thề, họ trả lời thành một tiếng chung. Và Satan nói, hỡi các quyền thần, ngai thần và quản thần, của tất cả các cuộc chiến tranh đã qua, ta chỉ muốn nhớ lại sự can đảm không gì khuất phục nổi mà các ngươi đã phát huy và lòng trung thành mà các ngươi đã giữ được đối với quyền lực, và nó bảo đảm cho ta sự trung thành mà các ngươi vừa thề với ta. Sáng hôm sau, trong khoáng giả Ete, Satan cho phân phát cho quân đội những lá cờ đen mà các binh sĩ có cánh hồn chi chích và rõ nước mắt ướt sũng. Satan chịu lễ đăng quang lên ngôi Chúa Trời, chen chúc nhau trên những bức tường chói lọi của đền Jerusalem thiên đình. Các vị sứ đồ, giáo trưởng, đồng trinh, tuẩn giáo, thầy nghe tội, tất cả đoàn lũ những thánh nhân trong cuộc chiến đấu dữ dội đã được hưởng một sự yên ổn thú vị, này được thưởng thức một niềm vui mừng vô tận khi xem quang cảnh lễ đăng quang. Các thánh nhân lấy làm vui thích trông thấy Thượng Đế bị xô xuống địa ngục và Satan ngồi trên ngôi vàng của Chúa Tể. Tuân theo ý chỉ của Chúa Trời đã cấm họ không được đau đớn. Họ hát theo lối cổ xưa những lời ca tụng Chúa Tể mới. Và Satan dõi sâu vào không gian con mắt sắc sảo, ngắm nhìn trái cầu nhỏ bé đầy những đất và nước kia. Ở đó xưa kia, người đã trông thấy cây nho và đào tạo nên những đội đồng ca bi kịch đầu tiên. Và người chăm chú nhìn xuống thành La Mã kia, nơi mà vị thần bị truất đã xây dựng nên quyền lực của y bằng gian lận và dối trá. Trong đó, Satan trông thấy ông ta cầu nguyện và khóc lóc, và người nói với ông ta, ta giao phó cho người, người vợ của ta đó, hãy giữ gìn cho trung thành, ta xác nhận cho người cái quyền và quyền lực được quyết định giáo lý, được quy định tục lệ của những thánh lễ, được làm ra những luật pháp để duy trì sự trong sáng của phong tục, và bất cứ tín đồ nào cũng phải tuân theo. Hội thánh của ta là vĩnh cửu và các cửa của địa ngục sẽ không ưu thắng với nó được. Người không khi nào lầm lỗi, chẳng có gì là thay đổi cả. Chú thích: không khi nào lầm lỗi. Infallible, ám chỉ giáo hoàng nghị hội 1870 ở Vatican tuyên bố là giáo hoàng không bao giờ lầm lỗi về chuyện tín ngưỡng. Đọc tiếp: và người kế nghiệp cho các sứ đồ cảm thấy tràn trề lạc thú. Ông ta quỳ phủ phục xuống và trán cúi sát đất, đáp rằng: lạy Chúa tôi nhận được tiếng của người, hơi thở của người tỏa khắp trong trái tim tôi như một hương thơm ấm dịu. Cầu cho tên người được ban phước, cầu cho ý chí người được thực hiện trên trái đất cũng như trên thiên đình. Xin chớ đưa chúng tôi vào đường cám dỗ, mà xin hãy giải thoát cho chúng tôi khỏi điều dữ. Và Satan vui thích những lời ca tụng và những lễ tạ ơn. Người thích nghe ca ngợi trí tuệ của người và quyền uy của người. Người vui mừng nghe những nhã ca của các tiểu thiên sứ xưng tụng những ân huệ của người, và không thú nghe tiếng sáo của Nectar vì nó xưng tụng thiên nhiên, ban cho giống côn trùng và ngọn cỏ cái phần quyền uy và tình yêu của mình, và khuyến khích niềm vui sướng và sự tự do. Satan trước kia rùng mình trong da thịt khi nghĩ rằng sự đau đớn tràn đầy trên thế giới, bây giờ lại tự cảm thấy trơ trơ với lòng thương xót. Người nhìn sự đau khổ và sự chết như những hiệu năng tốt đẹp của sự toàn năng của mình và lòng tốt Chúa Tể của mình, và máu những con vật hy sinh bốc khói lên phía người như một hương trầm thú vị. Người kết tội trí thông minh và căm thù tính hiếu kỳ. Bản thân người cũng từ chối không học gì nữa, sợ rằng khi tiếp thu được một tri thức mới, người lại để lộ ra là người đã không có tất thảy mọi tri thức ngay cùng một lúc. Một thuyết thần học dày đặc làm cho trí não người ám khói. Có một hôm, người nghĩ ra chuyện tự tuyên bố theo gương kẻ đi trước là vị thần duy nhất chia thành ba ngôi. Lúc tuyên bố điều đó, trông thấy Akka mỉm cười, người bèn đuổi anh ta ra khỏi trước mặt người. Từ lâu, Ista và Zita đã quay trở về trái đất. Như vậy, các thế kỷ trôi qua như những giây phút. Nhưng rồi một hôm, từ ngai vàng ngất ngưỡng, người giỏi nhìn xuống tận chốn sâu nhất của vực thẳm và trông thấy Yandabao trong địa ngục, nơi mà người đã xô y xuống sau khi chính bản thân người đã bị xiềng xích lâu đời ở đó. Yandabao trong bóng tối tăm vĩnh cửu. Vẫn giữ được dũng khí, bị đen thui, tan nát, dữ dội, trang nghiêm, y ngước nhìn lên cung điện của vị vua thiên cung với một vẻ khinh khỉnh, rồi quay đầu đi. Và vị thần mới quan sát đối thủ, thấy trên nét mặt đau đớn kia thoảng qua trí thông minh và lòng tốt. Bây giờ, Yandabao ngắm nhìn trái đất và thấy nó chìm đắm trong điều ác và sự đau khổ. Y nuôi dưỡng trong trái tim một tư tưởng nhân từ. Bỗng nhiên, y đứng lên và dập khí Ete bằng hai cánh tay mênh mông như một đôi mái chèo. Y bay vút lên để dạy dỗ và an ủi loài người. Cái bóng mênh mông của y đã đem lại cho hành tinh khốn khổ một bóng tối êm dịu như một đêm yêu thương. Và Satan tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi lạnh giá. Nectar, Ista, Akka và Zita đương ngồi bên cạnh người. Lũ chim Bengali đương hót. Các bạn ạ, à, Thượng Đẳng Thiên Thần nói. Không, chúng ta đừng chinh phục cõi trời. Có khả năng làm được là đủ rồi. Chiến tranh đẻ ra chiến tranh và cả chiến thắng đẻ ra chiến bại. Chúa trời chiến bại sẽ trở thành chúa quỷ. Chúa quỷ chiến thắng sẽ trở thành chúa trời. Mong rằng số kiếp tránh cho ta cái số phận đáng sợ đó. Ta yêu địa ngục. Nó đã đào luyện nên thiên tài của ta. Ta yêu trái đất. Ở đó ta đã làm được vài điều thiện. Nếu có thể làm được điều thiện trong cái thế giới khủng khiếp này, ở đó mọi sinh vật chỉ tồn tại được bằng giết chóc. Bây giờ, nhờ chúng ta, gã chúa trời già nua đã bị tước hết đế quyền trần gian của y. Và tất cả những gì có tư duy trên quả cầu này đều khinh thường y hoặc không biết đến y. Nhưng loài người không phải thần phục Yandabao nữa thì có quan trọng gì nếu tinh thần Yandabao còn ở trong họ, nếu họ giống hệt y, ghen ghét, hung bạo, gây gỗ, hàm hố, thù nghịch với các nghệ thuật và cái đẹp. Họ đã gạt bỏ gã thần sáng tạo hung dữ thì có quan trọng gì nếu họ không lắng nghe những quỷ thần bạn hữu dạy bảo mọi chân lý. Dionysus, Apollon và các nữ thần văn nghệ. Còn về phần chúng ta, những tinh thần thiên giới, những quỷ thần cao siêu, chúng ta đã diệt được Yandabao, tên bạo chúa của chúng ta, nếu chúng ta đã diệt được trong chúng ta sự dốt nát và lòng sợ hãi. Và Satan ngoảnh lại phía ông lão làm vườn. Nectar, ngươi đã chiến đấu cùng với ta trước thời khai thiên lập địa. Chúng ta đã chiến bại bởi vì chúng ta không hiểu rằng chiến thắng là tinh thần, và chính ở trong chúng ta và chỉ ở trong chúng ta thôi. Cần phải tấn công và tiêu diệt Yandabao. Lời giới thiệu. Anatole France là một trong những nhà văn lớn nhất của nước Pháp thời cận đại. Ông sinh ở Paris ngày 16 tháng 4 năm 1844, mất ngày 13 tháng 10 năm 1924 ở Tours, Indre-et-Loire, Pháp. Anatole France, tên thật là François Anatole Thibault. Cha ông sở hữu một hiệu sách với rất nhiều đầu sách. Nhờ thế, từ bé Anatole France đã yêu thích sách vở, ham mê văn học nghệ thuật. Trong những năm đầu sự nghiệp, France tiếp xúc với nhóm Parnasse, Thi Sơn và xuất bản tập thơ đầu tiên Poème Doré, Những Câu Thơ Vàng, năm 1873. Sau đó, ông chuyển sang viết văn xuôi và thực sự có tiếng tăm khi cuốn tiểu thuyết Le Crime de Sylvestre Bonnat, Tội Ác của Sylvestre Bonnat, năm 1881, ra đời và được nhận giải thưởng Viện Hàn Lâm Pháp. Trong thập niên 1890, ông viết nhiều bài phê bình văn học cho Le Temps, thời báo, và in thành 4 tập sách với tên La Vie Littéraire, đời sống văn học. Những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tư tưởng và sáng tác của Anatole France đã có những thay đổi lớn. Ông từ bỏ lập trường người quan sát để trở thành chiến sĩ đấu tranh cho nền dân chủ. Cụ thể là trước kia ông thường miêu tả cuộc sống và con người thời kỳ Trung Cổ hoặc thời kỳ suy vong của chế độ phong kiến, thì nay ông viết về các sự kiện lịch sử và xã hội đương đại, đồng thời tiếp tục truyền thống nhân văn chủ nghĩa của Rabelais và Voltaire. Phê phán nền Cộng hòa thứ ba của Pháp, ông theo đuổi cuộc đấu tranh ý thức hệ chống lại sự băng hoại xã hội, chống lại chủ nghĩa vật chất và quyền lực của đồng tiền. Năm 1921, ông được trao giải Nobel văn học vì những tác phẩm xuất sắc mang phong cách tinh tế, chủ nghĩa nhân văn sâu sắc và khí chất Gaulois đích thực. Đến năm 1922, sách của ông đã nằm trong danh sách sách cấm của Giáo hội Công giáo La Mã, bởi trước tác của ông chống lại sự mê hoặc tôn giáo, giáo điều chủ nghĩa. Dưới ngòi bút châm biếm đã kích trào lộng, Anatole France mỉa mai những luận điệu thần thánh, những thiết chế nhà nước, những thối nát của nhà thờ cùng với sự đớn hèn của loài người. Thiên thần nổi loạn là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Anatole France thời kỳ sau này. Akkad, một thiên thần hộ mệnh giáng phàm trên con đường tìm kiếm tri thức khoa học và chân lý, đã đảo tung một trong những thư viện tư lớn nhất châu Âu. Anh cùng các đồng bạn thiên thần xây dựng một đạo quân ô hợp bát nháo, cùng hướng đến một mục tiêu chống lại thiên giới và hệ thống tín điều Kitô thủ cựu, chống lại sự giam hãm, áp đặt tư tưởng của Thiên Chúa, phá vỡ xiềng xích niềm tin để nhận thức được thăng hoa. Xuyên suốt câu chuyện là một chuỗi quá trình thiết lập, phủ định mà Akka thực hiện hoặc mong muốn. Với những người trần tục thì thiết lập, phủ định nhắm vào niềm tin. Với xã hội, tôn giáo, thiết lập, phủ định lại nhắm vào hệ tư tưởng. Với thiên giới là nhắm vào trật tự của hai mặt đối nghịch, giữa sáng và tối, giữa thiện và ác, giữa Jehovah và Lucifer, giữa những thiên thần cam phận và những thiên thần nổi loạn. Bên cạnh những cực đoan khá rõ rệt trong cả tư tưởng và hành động của Akkad, chúng ta cũng có thể nhận thấy sự không hoàn hảo của những thiên thần gãy cánh. Họ cũng rất người, cũng có những đam mê, ham muốn nhục dục, cũng có những tham lam, ích kỷ, hung bạo, cũng yêu, cũng ghét, cũng oán hờn giận dỗi, cũng gian dâm, dối trá đời thường, cũng thèm muốn vợ người khác và sẵn sàng phản bội bạn mình. Nhưng với bản chất thiên thần, họ luôn hướng về loài người, cùng con người đấu tranh chống lại quỷ dữ, một thứ quỷ dữ luôn ngự trị trong nội tâm mỗi người. Quỷ dữ được sinh ra bởi sự thiếu hiểu biết, được nuôi dưỡng bởi sự sợ hãi, được khuyến khích bởi sự vâng mệnh mù quáng, và cũng là một phần trong âm mưu nô dịch loài người của Chúa Trời với sự giúp đỡ đắc lực của hệ thống tín điều Kitô, đồng hành với nhân loại trong hành trình gian khổ đọa đày mà cũng tự nguyện. Họ giúp loài người tìm kiếm chân lý đằng sau hiện tượng, tìm kiếm sự thật đằng sau sự việc, giúp loài người tìm hiểu, học hỏi và khát khao tri thức, dùng khoa học đối chọi lại với tôn giáo. Thiên thần nổi loạn như muốn đưa một thông điệp với loài người: đức tin là cần thiết, nhưng đấy phải là một đức tin được thanh lọc bằng những hoài nghi khoa học, bằng tinh thần thánh thiện, bằng chủ nghĩa nhân văn, bằng một thời đại với sự cải cách phục hưng mới. Với kiến thức uyên bác về lịch sử Pháp, lịch sử tôn giáo, đặc biệt am hiểu về văn chương, hội họa xuyên suốt từ cổ đại, trung cổ, phục hưng tới cận đại với văn phong trác tuyệt, Anatole France đã khéo léo lồng ghép cái triết lý hoài nghi của mình vào tiểu thuyết, đưa học thuyết uyên bác kết hợp với nghệ thuật đả kích châm biếm, đưa trí tưởng tượng kết hợp với hiện thực xã hội, đưa biên niên sử tôn giáo kết hợp với phóng tác văn chương, đưa Dionysus gặp gỡ các thánh tông đồ, đưa những linh vật giao du cùng ngoại đạo. Tất cả những điều ấy đã đưa ông thành một nghệ sĩ bậc thầy về kể chuyện, đưa đến cho người đọc những án văn tuyệt vời, làm người đọc đắm say.